lại túi mới à? Kinh nhỉ?
Chứ sao? Qua mùng 8 tháng 3 đấy.
Phụ nữ sướng nhỉ? Có ngày riêng lại còn được tặng quà.
Thế tại sao chưa năm nào tôi nhận được quà 8 bà ở Quýt hả?
Có thể là vì đối với tôi Snow chưa phải là phụ nữ.
Thế thì với tôi Quýt cũng chưa phải là đàn ông. Đàn ông là phải chịu khó đầu tư.
Thế tại sao chỉ đàn ông mới phải đầu tư mà phụ nữ không cần phải đầu tư? Tôi chứng kiến nhiều vụ đầu tư rất hoành tráng rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị cô gái từ chối với lý do anh rất tốt nhưng em rất tiếc.
Vì rất tốt chứ chưa phải là tốt nhất.
Thế thì mà bao giờ đàn ông trên thế giới này mới hết khổ nhỉ?
Chẳng bao giờ hết cả, bởi vì phụ nữ thì sẽ mãi mãi là phái đẹp. Và vì chúng tôi đẹp nên chúng tôi có quyền. Quýt ngó nghiêng gì đó?
Hình như trong studio này thiếu một cái gương thì phải. Để cho Snow kia tự soi gương và đánh giá được bản thân mình.
Gương kia rồi còn gì, lại thêm một cái nữa để mà thành nhà cười à?
Chúng ta cười quá đủ rồi đúng không? Thôi quay về đọc thư nào. Thư của Kim Dung sms@gmail.com. Anh, nếu có thể hãy quên em. Những ngày quen anh quả thật là những ngày tuyệt vời đối với em. Em là một cô gái vô tư, rất cá tính, nhiều người đã nhận xét như vậy. Và em cũng là người có máu phiêu lưu. Em thích những gì bất ngờ, mới lạ và đầy lôi cuốn. Em khá lãng mạn và bay bổng. Bề ngoài và tâm hồn của em là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Những ngày qua em bắt đầu một chuyến thám hiểm kỳ thú. Và anh là người mạo hiểm tham gia cùng em.
Biết về anh chưa nhiều, quả thật là em cũng không muốn biết nhiều. Nhưng em thật sự cảm ơn anh vô cùng vì những gì anh đã dành cho em. Ấn tượng đầu tiên về anh trong em là một người nhiệt tình, vui tính. Em rất cảm động vì việc anh không bỏ em lại một mình trên đường về, dù lúc đó rất muộn. Nếu anh mà bỏ em lại thật, thì em sẽ thù anh cả đời. Anh xuất hiện khi em lạc đường, cho em biết cảm giác thế nào gọi là phiêu lưu khi anh đồng ý tham gia thử thách 168 giờ yêu cùng em.
Và cũng chính anh là người cho em biết cái cảm giác của sự sợ hãi. Em buồn vì mình đặt niềm tin sai chỗ, tự trách mình quá bồng bột và tin người, tự trách mình ngu ngốc, quá non nớt trong khi đã trải qua không ít va chạm với cuộc sống. Em thật ngốc, buồn vì mình dại dột.
Thật sự em không trách anh vì buổi tối đáng nhớ đó, lần đầu tiên em say, say thật sự. Em muốn quên, quên hết tất cả những gì đã qua, quên nhanh như quên một giấc mơ đẹp, và anh đã phá vỡ tan tành giấc mơ đó của em. Em ghét anh.
Tự thất vọng về chính bản thân mình, em thao thức không thể ngủ một đêm bình yên ở nhà anh Hiếu. Quyết định đặt cuộc đời vào ván bạc cuối, em bấm số gọi điện cho anh. Đến tận phút này em vẫn nghĩ sự lựa chọn của mình là không sai. Em tin anh là người tốt, là một người đáng để em tin. Tất nhiên là có tác động rất nhiều từ phía anh Hiếu. Chỉ có một điều, em đã cố yêu anh, nhưng không thể. Đi bên anh em không thể nắm tay anh. Xa anh em không gọi điện cho anh. Anh ôm em đẩy anh ra. Em gọi anh là anh, không phải là em yêu như anh vẫn gọi em.
Đi bên anh em không thấy an toàn và còn nhiều lý do khác nữa. Em chợt nhận ra rằng em không yêu anh, đó là sự thật. Em nói ra điều này vì tôn trọng anh, em không muốn lừa dối anh bất cứ điều gì bởi vì anh là người tốt xứng đáng được đối xử tốt.
Em sẽ bay đi, đó là điều em muốn, em sẽ thực hiện hoài bão của em. Em chỉ thích tung bay vì tuổi em còn rất trẻ. Ở bên anh, em chợt nhận ra lúc nào em cũng muốn xa anh vì anh giữ em chặt quá. Điều em mong muốn nhất lúc này là anh đừng buồn. Có người đã nói với em rằng, trên đường đời, nếu như phải chia tay một ai đó, thì khoan vội buồn hay thất vọng, hãy tin rằng sẽ có người tốt hơn đợi bạn ở quãng đường còn lại. Hãy bước tiếp anh nhé, một mình và không có em, hãy cố gắng thực hiện ước mơ của anh.
Anh từng nói yêu là luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc. Nếu yêu em thật sự, hãy luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc anh nhé. Em tin một trái tim sẽ tìm được một trái tim đồng điệu, chúc anh tìm được một nửa còn lại của cuộc đời mình.
Gửi đến anh ca khúc Next to Me của Emily Sandé.